Ấn Quang Đại Sư, Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Siêu Tầm và Chỉnh Lý Thiền Tư Khuyến. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình. Tổ sư Ấn Quang dạy: phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, sao động, bóng trăng không thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh dần, ắt sẽ mắc tội vô lượng. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh. Thế giới cực lạc dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Bốn La Mã: người nữ giúp chồng dạy con, quyền này cực lớn. Hiện thời những kẻ nói đến chuyện nam nữ bình quyền, phần nhiều đều chẳng biết quyền của nữ nhân lớn lao hơn quyền của nam tử, khó thể diễn tả thí dụ được. Thế đạo loạn lạc cũng do quyền nữ nhân chẳng được chấn hưng mà ra. Muốn giữ yên thế đạo, phải gấp làm sao cho nữ giới chẳng cô phụ thiên chức, ai nấy đều nghiêm túc giữ lấy quyền ấy. Quan thường nói: quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nửa. Vì họ trọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con, thì đối với gia đình, đối với đất nước sẽ có lợi ích mà chẳng hay chẳng biết. Xin hãy đọc kỹ mấy chương khuyên dạy tại gia thiện tính trong Gia Ngôn Lục sẽ biết rõ. Tìm cách bình trị nào khác ngoài cách này ra thì gió thấy biết kém cỏi, quen chẳng thể nào biết được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Tiêu Dịch Đường. Trường học đề xướng nam nữ bình quyền, thật là chẳng biết thời thế. Phải biết nam có nam quyền, nữ có nữ quyền. Giúp chồng dạy con chính là thiên chức của người nữ, quyền ấy cực lớn. Chẳng thấu hiểu điều đó, cứ đề xướng phụ nữ tham gia chính trị là bình quyền, đúng là không phân đen trắng, tạo thành mối loạn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên. Hiện thời thế đạo nhân tâm suy hãm cùng cực, đều do gia đình chẳng dùng nhân quả báo ứng để dạy dỗ. Hơn nữa trường nữ sinh ngày nay phần nhiều cổ động học sinh toan tính nắm giữ chánh quyền, làm đốc quân, tỉnh trưởng, đại tổng thống, hoàn toàn chẳng đề xướng giúp chồng dạy con, đến đổi lũ học sinh như điên như cuồng. Gần là gây lụy cho gia đình, xa là gieo tai ương cho xã hội, đáng tiếc thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ tư. Hiện thời thế đạo nhân tâm bại hoại đến cùng cực, không thể vãn hồi. Chỉ có cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình để làm cơ duyên xây chuyển. Giáo dục trong gia đình cũng phải chú trọng nhân quả báo ứng. Dạy dỗ con gái nên kèm thêm chuyện ăn chay, bởi lẽ cõi đời thiếu người hiền là vì trong thế gian thiếu mẹ hiền. Nếu con cái từ bé đã được mẹ hiền dạy dỗ, ung đúc thành tánh, thì sau này ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu phẩm đức. dạy con cái đều thành người hiền. Nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiên chức, chức trách ấy so ra càng nặng nề hơn, to lớn hơn nam nhân. Người đời chẳng biết giảng nói, suy xét nơi đây cứ lầm lạc muốn cho nữ nhân tham dự chuyện chính trị giống như đàn ông. Chẳng biết sự vụ đến mức tột bực như thế đó, do vậy cõi đời ngày một hết sức loạn lạc, người hiền ngày một hiếm hoi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 8. Công đức bậc nhất của nữ giới chính là hiếu thảo với bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con. Đã là đệ tử Phật mà chẳng biết hiếu thảo với cha mẹ, giúp chồng dạy con thì chưa tròn hết bổn phận trách nhiệm của chính mình. Chắc người khác sẽ do vậy liền chỉ trích những sai sót, chẳng thể nào khiến cho người ta nhìn theo bắt chước làm lành được. Nếu có thể dốc sức trọn hết bổn phận của chính mình, lại còn tu trì tịnh nghiệp, thì kẻ thấy người nghe khắp xa gần sẽ đều sanh lòng ngưỡng mộ. Đấy chính là dùng lời lẽ để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người khác thuận theo. Thất phu thất phụ nếu tốt lành thì cũng có thể thay đổi phong tục, nếu chẳng lành cũng sẽ khiến cho phong tục thay đổi. Giới giáo dục hiện thời chẳng biết tới nghĩa này, cứ hở ra là khuyên nữ nhân học tập những nghề nghiệp của nam giới, chẳng biết răn nhắc thiên chức giúp chồng dạy con. Cái học ấy là học để gây loạn, chứ không phải là cái học để đạt đến bình trị. Tôi thường nói, dạy con là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng thiết yếu hơn. Ấy là vì con người lúc bé hàng ngày ở cạnh mẹ, được mẹ hiền uống đúc, thì chưa có ai chẳng trở thành hiền nhân. Vì thế tôi thường lải nhải về chuyện này, hãy nên làm cho hàng nữ nhân của thân hữu đều biết thì may mắn lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trí Mục. Con người sống trong thế gian, dù thiện hay ác, đều phải có người phụ trợ thì mới thành được như vậy. Dẫu là bậc thánh bẩm sinh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ cho đạo đức của vị ấy, huống gì những kẻ kém hơn ư. Do vậy, thái nhậm dạy con từ lúc còn nằm trong thai, thai giáo, nên sanh ra văn vương, có thánh đức. Vì thế kinh thi khen ngợi văn vương nêu gương đức hạnh từ vợ cho đến anh em, đức ấy lan truyền ra cả nước. Nhưng đấy mới chỉ là luận theo phía văn vương, chứ nếu bàn về đức của bà thái tử thì cố nhiên đức ấy cũng phụ trợ cho đạo của văn vương. Như hai ngọn đèn chiếu lẫn nhau bàn càng thấy sáng sủa, hai tay rửa lẫn nhau thì mới được sạch sẽ. Cứ xét theo câu trong bài thơ Tư Tề Thái Nhậm, thái tử kế thừa danh tiếng tốt đẹp, thì có thể biết được đức của các bà. Do vậy mới nói, đời thiếu hiền nhân là do của đời thiếu hiền mẫu và hiền thê. Ấy là vì vợ có thể ngầm giúp chồng, mẹ có thể dạy con cái từ lúc còn trong thai, huống chi mấy năm đầu đời hàng ngày ở bên mẹ, thân cận tấm gương tốt lành, thường được răn dạy, nên tánh tình bị chuyển biến mà không biết không hay. Có những điều chẳng mong mỏi mà đạt được. Tôi thường nói, người nữ là cái gốc của việc tề gia trị quốc. Lại thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nửa. Chính là vì ý này vậy. Bởi lẽ những kẻ thiên tư cao, nếu được hiền mẫu uông đúc, hiền thê phụ trợ, sẽ tự có thể ý thành tâm chánh, làm sáng tỏa đức sáng, an trụ nơi chí thiện. Nếu khốn khó thì riêng thân mình thiện, nếu hiển đạt sẽ khiến cho thiên hạ cùng thiện. Kẻ thiên tư bình thường thì cũng có thể tuân thủ quy củ, là một người dân lành giữ phận, quyết chẳng đến nỗi vượt lý nghịch phận, làm quấy làm gian làm nhục người sanh ra mình, gây hại cho đời, tiếc cho người đời mưa bàn, chẳng lấy chuyện trọn vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận để dạy con cái. Nếu hằng ngày chỉ lo trao chuốt, ngoài ra không nhắc tới chuyện gì khác, mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những không thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, mà trái lại còn dạy con trở thành kẻ ác. Do vậy nói, chuyện dạy dỗ con gái quan trọng hơn dạy con trai rất nhiều. Những lời tôi nói như dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, và quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm hơn một nửa, chính là lời chân thật vậy. Gần đây cái học mở rộng, con gái đi học đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy về cái gốc làm cho lầm lạc. Do vậy chẳng chú trọng giữ vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận, giữ yên cửa nhà, giúp chồng dạy con, ai nấy đều muốn nắm chánh quyền, làm quan to, suy tính vượt phận, tập thành thói cuồng vọng, cũng là điều đáng cảm khái. Nếu như các bậc trưởng dân cực lực đề xướng, khiến cho họ vun bồi trong gia đình, ngõ hầu đạt được hiệu quả của việc tu tề trị bình một cách không hay không biết, trọn không dấu vết, thì may mắn chi bằng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên nêu tỏ ý nghĩa ẩn tàng về hành trạng của Phùng Bình Trai Nghi Nhân. Gia thuộc của ông đông quá, khi các cô em dâu, em gái, con gái đi học về, nên đem những chuyện nhân quả báo ứng và lợi ích niệm Phật bàn luận cùng họ. Ngỡ hầu trong tâm ai nấy biết tâm mình thông với thiên địa quỷ thần, tương thông cùng từ phụ Di Đà. Do vậy, đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tính, ngỡ hầu hiện tại họ kham làm vợ hiền của người, tương lai làm mẹ hiền cho người, biến điều ấy thành phong tục cho làng sớm, thì cũng là căn bản pháp luân để bình trị thiên hạ quốc gia vậy. Bồ Tát sống trong cõi tục để lợi sanh, chẳng lập riêng quy cách đối bệnh phát thuốc, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà mới thôi. Nay những phụ nữ trong chốn học đường đa phần lầm lạc, nảy sinh những mong muốn lạ lùng, muốn nắm giữ chánh quyền, chẳng biết giữ bổn phận, giúp chồng dạy con chính là căn bản để thiên hạ thái bình. Do vậy vương nghiệp nhà Châu có nền tảng là ba bà Thái. Các bà Thái Khư, Thái Từ, Thái Dậm chính là bậc thánh nhân trong nữ giới, chỉ chú trọng âm thầm giúp đỡ chồng dạy con từ thuở còn trong thai. Người đời nay chẳng học theo gương đó, những điều họ tính toán lo nghĩ đều là những bầm bóng mưu mô gây loạn thiên hạ, còn nói gì được nữa. Quan vốn là người ngoài cõi đời, há nên bàn chuyện phụ nữ. Do vì gia quyến ông đàn bà quá đông nên mới bàn đến, mong rằng họ sẽ là gương mẫu cho hàng nữ lưu trong tương lai, là gương tốt cho chốn khuê khổ, hồng phát dương ánh sáng mặt trời Phật Pháp vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ tư. Đời phải có hiền mẫu thì mới có hiền nhân. Những vị thánh mẫu thời xưa dạy con từ thuở còn trong thai, bởi lễ ôn đúc từ lúc mới bẩm thụ thể chất, mới mong tập quen thành tánh. Thế gian dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân là vì ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Từ, vị nào cũng giúp chồng dạy con, mở ra vương nghiệp 800 năm của nhà Châu, cho nên người ta mới dùng chữ thái thái để xưng tụng nữ nhân. Quan thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nửa. Lại thường nói, dạy dỗ con gái chính là cái gốc để trì gia trì quốc bình thiên hạ. Đấy là nhằm khuyên dạy trọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con mà nói như thế. Chẳng giống như nữ giới ngày nay, đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động muốn nắm lấy chánh quyền, làm đại sự, chẳng biết vun bồi từ gia đình. Đấy chính là gộp thâu sắc của khắp chín châu muôn nước, cũng chẳng thể đúc được một mối lầm lỗi lớn lao ấy. Do vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, thiên hạ nhân họa cứ thấy xảy ra liên tiếp. Tuy là do chúng sanh đồng phần ác nghiệp chiêu cảm, nhưng thật ra chính là vì trong gia đình đánh mất sự giáo dục mà nên nổi. Cho nên những kẻ có thiên tư quan thối cuồng vọng, những kẻ không có thiên tư trở thành người dân ương ngạnh. Nếu như ai nấy đều được mẹ hiền uốn nắn, thì người người đều có thể trở thành thiện sĩ. Hễ túng quẫn thì riêng một mình ta thiện, lúc hiển đạt thì khiến cho người khác đều cùng được thiện. Đâu đến nỗi trên không có đạo để hướng dẫn, dưới chẳng có pháp tắc để tuân thủ. Tệ hại khinh nhờn trăm mối nảy sinh, dân không lễ sống. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên nêu rõ ý nghĩa ẩn kín của tác phẩm Giang Mẫu Quách Thái Phu Nhân Tây Quy Sự Lược. Lời đại hội như vậy, há có nên lập riêng một đại hội cho nữ giới? Lập ra đại hội nữ giới sẽ khiến cho nữ dân tổ quốc lầm lạc ra sức tranh quyền. Chuyện gì cũng đều phải nghĩ nam nữ cùng một thể. Nếu được như hai bà Phi của đời Ngưu, ba bà Thái của nhà Châu mới thật là may mắn lớn lao. Nếu không, sẽ tệ hại không thể nào diễn tả được. Trời xanh bậc kỳ nhân phi thường, nhưng mở ra mối tệ này, quả thật bất huệ tôi rất đau lòng, tiếc nuối. Tôi nói quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân nắm giữ quá nữa, do giúp chồng dạy con trong gia đình, sẽ khiến cho đứa con nào có thiên tư liền mong thành thánh, thành hiền, gây dựng đức nghiệp lớn lao. Đứa không có thiên tư cũng có thể thuận theo quy củ là một kẻ lương dân. Nếu bỏ điều này không xét đến, cứ muốn cho nữ nhân nắm quyền giống như nam giới, thì chính là đại họa gây loạn thiên hạ bậc nhất vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Trương Bá Nham. Hiện nay muốn xướng minh sự lý nhân quả và phương pháp thực hành, điều đó thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ đời có mẹ hiền thì mới có con hiền. Nói theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực hiện thai giáo, ung đúc bẩm chất từ lúc ban đầu, nuôi nấng dạy dỗ từ khi chưa sanh ra, gõ hầu con sẽ tập quen thành tánh. Như ba bà Thái đời Châu, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Từ ngầm giúp đỡ chồng dạy con từ lúc nó còn nằm trong thai, đều là bậc thánh nhân trong nữ giới. Quả thật họ đã lập nên nền tảng mở mang vương nghiệp nhà Châu. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nữa, lại nói dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, tức là nói đến chuyện trọn hết đạo làm vợ giúp chồng dạy con. Nữ giới ngày nay phần nhiều chẳng hiểu nghĩa này, lầm lạc muốn tham gia chánh trị nắm quyền, tính làm đại sự, bỏ mặc đạo căn bản là vun bồi gia đình. Điều này quả thật gươm sắc của muôn nước chín châu cũng chẳng đúc được cái lỗi lầm lớn lao ấy, thật đáng cảm khái sâu xa. Thế nào là đạo căn bản để vun bồi gia đình? Chính là hễ dạy dỗ con cái, ắt phải khi con đang còn trong độ tuổi măng sữa. Trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng, thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác, nó sẽ tự kiêng sợ chẳng dám làm. Giảng giải sách nhân quả không chi hay bằng Cảm Ứng Thiên và Âm Chất Văn. Hai cuốn sách ấy phải thường giảng nói, ắt sẽ tự có lợi ích không chi lớn bằng. Bởi lẽ trẻ thơ thiên tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé, lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được. Gốc chánh nguồn trong được bắt nguồn từ đấy. Vì thế kinh dịch chép: bông dĩ dưỡng chánh, thánh công giả. Dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân dạy. Ngày xưa thiên hạ sở dĩ đại loạn đều là do cha mẹ chẳng hiểu nguyên lý giáo dục đã ươm thành vậy. Bởi lẽ đã chẳng thể dùng thái giáo để dạy dỗ điều lành từ đầu, lại còn chẳng thể dùng nhân quả để răn dắt lúc sau. Căn bản đã hỏng thì sẽ bừa bãi tràn lan, chẳng thể nào thâu thập được. Do vậy mới xướng lên những thuyết bất hiếu, không cần cha mẹ, mới bàn đến chuyện cách mạng gia đình không kiêng dè chi, dẫn đến tình cảnh bạn bè chơi với nhau vì lợi lộc hồng bán chát. Vợ chồng hợp lại hay chia tay nhau giống như cầm thú, chôn vùi đạo nghĩa liêm sĩ, thiên lý tuyệt diệt như nước lũ cuồn cuộn tận trời chẳng biết khi nào ngừng. Dẫu Khổng Tử, Thích Ca sống trong thời buổi này cũng không có cách gì cứu giúp được, nguy ngập vậy thay. Làm thế nào đây? Đáp: đường lối để cứu vãn chỉ có cách chú trọng giáo dục gia đình, sao cho ai nấy giảng rõ sự lý nhân quả cho con cái hồng vun bồi căn bản mà thôi. Đã gieo thiện nhân ắt gặt thiện quả, mới học có hy vọng trong tương lai làm người biến đổi tốt đẹp, phong tục dần dần thuần lương, thiên hạ nước nhà thái bình vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao chánh biên: Pháp Ngữ Dạy Mẹ Con Ông Ân Đức Tăng. Hai bài. Cổ nhân thường nói: thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu thất phụ làm sao có thể khiến cho thiên hạ bình trị được. Cần biết rằng cái gốc của thiên hạ là gia đình, cái gốc của gia đình là tấm thân. Gia đình khéo dạy dỗ thì con cái sanh ra sẽ đều hiền thiện. Nhà có con hiền thì đất nước sẽ có hiện tại. Hễ cùng quẩn thì tự yên, ảnh hưởng đến khắp cả làng xóm. Hễ hiển đạt sẽ làm cho người khác đều cùng được lành, tạo lợi ích cho khắp mọi người dân. Lợi ích như vậy phát xuất từ sự giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất. Đấy chính là lý do vì sao người đời gọi nữ nhân là thái thái, do họ có thể giúp chồng dạy con, giúp yên bên trong gia đình. Do vậy sẽ đạt hiệu quả là chồng ắt sẽ thành tựu đức nghiệp, con cái đều hiện thiện, giống như Thái Khương, Thái Nhiệm, Thái Tự, đời Châu vậy. Nếu bà có thể dựa theo những điều đã được nói trong Văn Sao để tự lợi lợi người, ngõ hầu quý địa cùng được gọi dùng sự giáo hóa của Đức Phật, dùng công đức ấy hồi hướng vãng sanh thì sẽ lên thẳng sen báo thượng phẩm. Nói tới đạo thất phu thất phụ có thể cứu giúp thiên hạ, chớ có hiểu lầm. Đây chính là trọn hết bổn phận của chính mình, dốc lòng vun vén luân thường, cha từ con hiếu, chẳng phụ bạc thiên chức của chính mình, lại còn đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình phải chú trọng nhất nơi nhân quả báo ứng. Làm được như thế thì hết thảy mọi người sẽ tự có thể mong mỏi đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, lại còn tu trì tịnh nghiệp, lợi khắp các hàm thức. Đấy chính là cứu giúp, chỉ có như vậy mà thôi. Những kẻ cổ động nam nữ bình quyền hiện thời muốn cho nữ nhân làm chuyện của nam giới, chẳng biết phát huy chuyện giúp chồng dạy con, đáng thương quá sức. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời bà Bạch Huệ Đạo: nữ nhân lấy tương phu giáo tử, giúp chồng dạy con làm thiên chức. Tương là giúp, tương phu giáo tử là giúp chồng thành tựu đức hạnh, khéo dạy bảo con cái, khiến cho bọn họ đều thành hiền nhân, thiện nhân. Đấy chính là chức phận của nữ giới. Nữ nhân hiện thời thường nuông chiều con cái quen thói kiêu căng, chẳng lấy đạo lý làm người là chấn quả báo ứng để dạy răng. Vì thế con cái phần nhiều khó thành người đàng hoàng. Do vậy, những kẻ đại thông minh mù quáng nhiễu loạn cõi đời, và những phường giặc cướp làm càn làm quấy trọn khắp thế gian, khiến cho nước không ra nước, dân chẳng thành dân, căn bản đều là do cha mẹ chúng nó chẳng biết trọn hết chức phận giáo huấn con cái của người làm cha làm mẹ mà ra. Cho nên loạn lạc không có lúc nào yên. Nếu ai đấy đều khéo dạy dỗ con cái thì thế đạo sẽ tự nhiên thái bình. Những điều khác hãy xem trong Gia Ngôn Luật vân vân, đều có viết đầy đủ về những điều ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Điên, thư trả lời cư sĩ Châu Thạch Tăng, thư thứ hai. Con người sống trong thế gian ắt phải chọn hết chức phận của chính mình. Có chọn được hết chức phận của chính mình thì mới chẳng phụ ân trời che đất chở. Mặt trời mặt trăng chiếu soi, cha mẹ sanh thành, sư trưởng giáo huấn. Nếu không, tuy mang tiếng là người nhưng thật sự chẳng khác gì cầm thú cho lắm, sẽ thành phường sống uổng chết phí, tương lai trầm luân trong ác đạo, trọn chẳng có thuở thoát ra, chẳng đáng buồn sao. Nói tới chuyện trọn hết chức phận thì đối với thân phận nữ nhân, quả thật chuyện ấy có quan hệ lớn lao nhất, nhưng trọn chẳng tỏ lộ dấu vết. Cõi đời bình trị hay loạn lạc, gia đình hưng thịnh hay suy sụp đều do nữ nhân có trọn hết chức phận hay không. Chức phận của nữ nhân như vừa nói đến, đó chính là hiếu thảo với bố mẹ chồng, hòa thuận với chị em dâu, giúp chồng dạy con, vân vân. Bởi lẽ nữ nhân có thể hiếu thảo, hòa thuận, nhu hòa, ôn hòa, cung kính, đấy chính là nghi gia, có thể giúp đỡ chồng khiến cho đức hạnh lẫn nghề nghiệp của ông ta ngày càng tiến triển, lỗi lầm ngày một ít, đấy chính là nghi thất. Hễ nghi thất nghi gia thì con cái nhìn vào sẽ được cảm hóa, đều thành hiền thiện. Con cái đã thành hiền thiện thì từ đấy trở đi con cháu đời đời đều thành hiền thiện. Vì thế quan thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ bọn nữ nhân nắm quá nữa. Lại nói dạy con là cái gốc để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng quan trọng hơn. Nếu không, chẳng những nữ nhân không thể giúp chồng dạy con thành người lành được, mà ngược lại sẽ giúp chồng dạy con thành kẻ ác, đến nỗi trở thành tình thế vô pháp vô thiên như trong ngày nay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Điên, thư trả lời hai vị nữ cư sĩ Huệ Thục và Huệ Khánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tà. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh núi khê nẻo khách, từ nay thôi quyến liếng. Tự mình chẳng về, về điền đường. Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vấn. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tiền hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu. Năm Dân Quốc thứ 24 năm 1935. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng vãng sanh tịnh độ.